Phát
Chúng
biểu
tôi đã
nhân
có
dịp
quan
đầu
hệ đối
xuân
tác
Nhâm
tuyệt
Dần,
vời và
đại
mối quan hệ hợp tác này càng thêm bền chặt qua đại dịch COVID-19.
Phía Hoa Kỳ
tôi cho rằng
trợ sự,
sự hợp tác này sẽ chỉ tiếp tục
kinh tế,
phát triển trong tương
tiếp
lai.
Tiếp tục giúp Việt Nam kiểm soát đại dịch. Trao đổi với báo Diễn đàn Doanh nghiệp hôm 2 tháng 2, các đại diện của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ nói, chúng tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh Việt Nam và hỗ trợ nỗ lực của các quý vị. Trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 4 tháng 2 dẫn lời các nhà ngoại giao nói, chúng ta cũng sẽ cùng hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương vì lợi ích chung của hai nền kinh tế, hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta. Ông Eric Juban, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, nói với Diễn đàn Doanh nghiệp.
We want our children back in schools. We want businesses open. We want the economy to be flourishing.
Chúng ta muốn con cái của chúng ta trở lại trường học. Chúng ta muốn mở cửa các doanh nghiệp. Chúng ta muốn nền kinh tế phát triển thịnh vượng và mọi người có thể làm những công việc quan trọng đối với gia đình và cộng đồng của họ. Nhưng điều đó đòi hỏi ngành y tế phải tiếp tục làm việc để giữ cho đại dịch ở mức được kiểm soát. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam về việc này. Ông cho biết thêm, ngoài những công việc mà viện trợ của Hoa Kỳ đang thực hiện trong lĩnh vực y tế, chúng tôi cũng đang làm việc để hỗ trợ sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Bà Kate Unais, Phó Giám đốc Văn phòng Y tế của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam USAID nói,
Well, over the last two years, the U.S. government has contributed over $30 million.
Trong hai năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 30 triệu đô la hỗ trợ công tác ứng phó dịch bệnh tại Việt Nam. Chúng tôi đã cung cấp hơn 24 triệu liều vaccine được sản xuất tại Mỹ và tự hào là nhà tài trợ song phương lớn nhất về vaccine COVID-19 cho Việt Nam.
Bà Holly Thomas, viên chức kinh tế của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói,
Chúng tôi đã có quan hệ đối tác tuyệt vời và mối quan hệ hợp tác này càng thêm bền chặt qua đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng sự hợp tác này sẽ chỉ tiếp tục phát triển trong tương lai.
Ông Dubin cho biết, ngoài sự hỗ trợ vaccine, chúng tôi đang làm những công việc khác, như việc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã cung cấp máy phân tích trình tự gen dùng cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính ở Việt Nam, và chúng tôi có một đội ngũ phòng thí nghiệm rất mạnh. Họ đã làm việc chặt chẽ với các viện nghiên cứu ở khu vực và các phòng nghiên cứu khác ở Việt Nam để sử dụng những chiếc máy đó nhằm thực sự đảm bảo rằng chúng tôi có thể biết được những biến chủng nào đang lây lan tại Việt Nam và xác định nơi chúng tôi có thể đặt nguồn lực của mình để đảm bảo rằng mọi người được giữ an toàn trong các đợt đại dịch. Bà Holly Thomas, viên chức kinh tế của Đại sứ quán Hoa Kỳ, nhận định rằng trong thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, các doanh nghiệp Mỹ có gặp một vài khó khăn và chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhưng nay họ có thể yên tâm quay trở lại sản xuất 100% theo nghị quyết 128 của chính phủ Việt Nam về thích ứng an toàn với dịch bệnh. Nhận định về chuyển vọng quan hệ kinh tế thương mại Việt-Mỹ, bà nói, chúng tôi khuyến khích Việt Nam tiếp tục xem xét thực hiện các thông lệ quốc tế tốt nhất và môi trường pháp lý ổn định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa đề xuất kế hoạch chính thức mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 31 tháng 3, trong lúc quốc gia Đông Nam Á này đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc chống COVID-19 vừa được phát động ngay trước kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần. Sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch, Việt Nam bắt đầu cho phép trở lại các đường bay thương mại quốc tế tới 9 quốc gia từ tháng 1 và cấp phép cho một số hãng hàng không nước ngoài trong tháng này thực hiện các chuyến bay hồi hương người Việt từ những nơi chưa được khôi phục đường bay thương mại tới Việt Nam, giữa lúc nhu cầu người Việt về nước tăng cao dịp Tết. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoàn toàn đón khách du lịch từ cuối tháng 3 với lý do đây là thời điểm mà Việt Nam sẽ hoàn tất thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân 2022 và có miễn dịch cộng đồng, theo truyền thông trong nước. Chiến dịch tiêm chủng thần tốc này bắt đầu hôm 29 tháng 1, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên cả nước theo phát động của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Báo Điện tử Chính phủ cho biết, theo phát động của ông Chính, ngành y tế sẽ làm việc xuyên Tết cho tới hết tháng 3 với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng được chỉ định. Việt Nam, từ một quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng kém nhất trong khu vực, giờ đây đã nằm trong nhóm 6 nước có tỷ lệ người dân tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine chống COVID cao nhất trên thế giới. Hiện người dân Việt Nam đang được tiêm liều thứ 3 với lượng vaccine dồi dào từ chương trình hỗ trợ vaccine toàn cầu COVAX và từ nguồn hiến tặng từ các nước, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, sau các chuyến công du ngoại giao vaccine của các lãnh đạo Đảng Cộng sản. Theo báo Điện tử Chính phủ, Việt Nam hiện đã tiếp nhận khoảng 212 triệu liều vaccine COVID, riêng của Mỹ là hơn 24 triệu liều. Mục tiêu của chiến dịch thần tốc là hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3 trong 3 tháng đầu năm nay. Một lý do khác được Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đưa ra về thời điểm 31 tháng 3 để Việt Nam mở cửa hoàn toàn là để các doanh nghiệp du lịch có thời gian chuẩn bị và làm việc với đối tác nước ngoài, theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam. Việt Nam đã thí điểm đón khách quốc tế trong các tour du lịch khép kín với những hạn chế du hành từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Trong thời gian đó, theo trưởng ban truyền thông Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Nguyễn Công Hoan nói với tờ tin tức, Việt Nam chỉ đón được 8.500 khách quốc tế, một con số ít hơn so với kỳ vọng. Các doanh nghiệp du lịch cho rằng đó là do việc công bố thời điểm đón khách quá sát khiến họ không có thời gian để làm việc với đối tác và quảng bá với khách hàng. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên Thủ tướng Chính phủ về đề xuất mở cửa từ 31 tháng 3, ngoài việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế đến Việt Nam, việc đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế cũng sẽ được phục hồi. Bộ này nói rằng nếu triển khai chậm hơn thời gian đề xuất trên, du lịch Việt Nam sẽ bị giảm sức hấp dẫn và không thu hút được khách quốc tế trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế.
Hai người đàn ông Việt Nam vừa bị bắt khi cảnh sát điều tra và phát hiện khoảng 500 cây cần sa được trồng tại một khu nhà ở phố Colchester 2, quận hạt Essex, Vương quốc Anh. Ông Nguyễn Phong, 22 tuổi và ông Nguyễn Tam, 26 tuổi, sẽ ra hầu tòa ở thành phố Colchester vào ngày 4 tháng 2 với cáo buộc sản xuất ma túy loại B. Hai người đàn ông này bị bắt sau khi cảnh sát đột kích một khu nhà trên con phố đông đúc Colchester 2 và phát hiện ở đây có trồng khoảng 500 cây cần sa hôm 1 tháng 2. Thông tấn xã Việt Nam hôm 4 tháng 2 cho biết hai người đàn ông này là công dân Việt Nam. Cảnh sát cho biết giá trị thị trường của số cần sa bị thu giữ ước tính là rất đáng kể. Chánh thanh tra Rob Hudleston, chỉ huy trưởng hạt Colchester cho biết các sĩ quan đặc nhiệm sẽ lưu lại hiện trường khi chúng tôi thu thập bằng chứng để xác định danh tính tất cả những người liên quan đến vụ trồng cần sa này. Ông nói tiếp, tất nhiên sẽ có một số lo ngại trong cộng đồng của chúng ta sau phát hiện này, nhưng chúng tôi biết cuộc điều tra này đang tiến triển nhanh chóng, chúng tôi cũng đang theo dõi một số nguồn điều tra khác. Việc buôn bán ma túy bất hợp pháp có mối liên hệ chặt chẽ với bạo lực và số tiền thu được từ ma túy, gây ra nhiều hoạt động tội phạm hơn, dẫn đến nỗi sợ hãi và khốn khổ cho các cá nhân và cộng đồng. Việc ngăn chặn những kẻ đứng sau việc trồng cần sa và bán cần sa là rất quan trọng trong việc giải quyết tội phạm bạo lực và giúp giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta. Quận hạt Essex cho biết thêm rằng hai người đàn ông khác ở độ tuổi 39 và 58 cũng đã bị bắt. Một người vẫn đang bị cảnh sát giam giữ và người còn lại được thả trong khi đang chờ điều tra thêm. Hơn 10 năm qua, nạn trồng cần sa trở nên phổ biến ở các nước châu Âu và nhóm người Việt Nam bị chính quyền cho là có nhiều dính líu. Với việc hàng loạt người Việt Nam bị phát hiện đi lậu vào Anh và trở thành nô lệ ở các tiệm móng tay và trại cần sa. Access là nơi có 39 người Việt tử vong vì chết ngạt trong một xe container khi đi lậu đến đây vào tháng 10, 2019.